trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Thái Cẩm, Gia Huy và Lý Uyên mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ Hai, ngày 3 tháng 4 năm 2017. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Lý Uyên xin được mến chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày đầu tuần làm việc thật vui tươi và hiệu quả. Chương trình phát thanh hôm nay gồm có những bản tin sau: Hội nghị quốc tế khoa học điều dưỡng lần thứ nhất, thông báo tuyển dụng, và cuối cùng là chuyên mục Nhịp sống sinh viên. Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe.
Hội nghị quốc tế khoa học điều dưỡng lần thứ nhất. Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Hội nghị quốc tế khoa học điều dưỡng lần thứ nhất diễn ra tại khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Hội nghị cùng với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý từ các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành khoa học sức khỏe, các trung tâm học liệu, cơ sở y tế trong nước. Đặc biệt có sự tham gia của các chuyên gia đến từ California, San Bernardino, Hoa Kỳ. Hội nghị do trường Đại học Trà Vinh phối hợp với trường Đại học California State, San Bernardino, CSUSB tổ chức. Với chủ đề những yếu tố liên quan đến chất lượng chăm sóc người bệnh, hội nghị đã nêu ra những nội dung quan trọng về chất lượng chăm sóc người bệnh, các dịch vụ, những nghiên cứu khảo sát về sự hài lòng của bệnh nhân đối với công tác điều dưỡng, về chiến lược phát triển công tác điều dưỡng hộ sinh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh nói: Kể từ khi hai trường thiết lập mối quan hệ đối tác vào năm 2014, Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học California San Bernardino đã phát triển các hoạt động học thuật nhằm trao đổi các ý tưởng trong giảng dạy cũng như chia sẻ các kiến thức về điều dưỡng cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Với mục đích chia sẻ những phát minh và ý tưởng mới trong khoa học điều dưỡng, hội nghị này sẽ là bước mở đầu cho mối quan hệ hợp tác của hai trường, đồng thời cũng là cơ hội cho các nhà nghiên cứu đến từ những cơ quan khác chia sẻ những nghiên cứu và thiết lập mối quan hệ đối tác. Bà Nguyễn Bích Lưu, Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam chia sẻ: Điều dưỡng viên và hộ sinh viên là lực lượng trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho người dân ở cộng đồng và các cơ sở y tế với chi phí hợp lý và hiệu quả. Đóng góp tích cực vào việc phòng và kiểm soát bệnh tật thông qua truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe, khuyến khích lối sống lành mạnh cho người dân trong cộng đồng. Trong bài thuyết trình của mình, Thạc sĩ Nguyễn Bích Lưu đã nêu rõ về vai trò của điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam, thu hút các đại biểu quan tâm. Hội nghị đã được lắng nghe phát biểu ý kiến trực tuyến của Tiến sĩ Teresa Dodd Butera từ Trường Đại học Tiểu bang California San Bernardino. Các tham luận tại hội nghị gồm: Vai trò của điều dưỡng trong chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam của Thạc sĩ Nguyễn Bích Lưu, Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam. Tham luận của các chuyên gia đến từ CSUSB gồm: Hệ thống và nghiên cứu xác định điểm số hài lòng của người bệnh của Tiến sĩ Geraldine Fine, công nghệ thông tin trong y học rút ngắn thời gian giữa thu nhận kiến thức mới và ứng dụng vào thực hành lâm sàng của Tiến sĩ Philip Michael Adam. Đánh giá bằng chứng, hồ sơ sức khỏe điện tử, lợi ích khả năng sử dụng, sự chấp nhận và hài lòng nhận thấy từ điều dưỡng của Tiến sĩ Dow Blue. Tham luận trung tâm mô phỏng tại CSUSB của Tiến sĩ Dow Blue. Tham luận về ứng dụng copolymer chạy nhiệt heparin pluronic như một hệ phân phối hiệu quả thuốc chống ung thư kép trong liệu pháp điều trị ung thư kết hợp của cô Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh, Trường Đại học Trà Vinh. Hội nghị lần này còn là dịp để các sinh viên điều dưỡng thuộc khoa y dược của trường có cơ hội tiếp cận những kiến thức tiên tiến trên thế giới, đồng thời giúp các em có những định hướng học tập và nghiên cứu trong tương lai. Thông tin tuyển dụng, ngân hàng Phương Đông tuyển dụng. Khối khách hàng đại chúng ngân hàng Phương Đông cần tuyển. Vị trí tuyển dụng, nhân viên tín dụng 15 nhân viên. Mô tả công việc, tìm kiếm khách hàng tư vấn sản phẩm vay, chăm sóc khách hàng. Yêu cầu, tốt nghiệp trung cấp trở lên, không phân biệt ngành nghề, ưu tiên có kinh nghiệm ngành tài chính tiêu dùng. Tính tình cẩn thận, mọi việc chuẩn xác, làm việc có tổ chức và tuân thủ, có khả năng giao tiếp và tinh thần cống hiến. Quyền lợi: lương cứng khởi điểm từ 6 đến trên 10 triệu dành cho cấp quản lý. Nhân viên hưởng hoa hồng trên số tiền giải ngân, làm tốt sau 1 tháng được thử việc có lương cứng và hoa hồng, kèm với rất nhiều chế độ đãi ngộ khác. Rất nhiều cơ hội học hỏi, thăng tiến và phát triển nhanh trong sự nghiệp. Địa điểm làm việc: Trà Vinh. Hồ sơ ứng tuyển: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, hộ khẩu photo đủ trang, chứng minh nhân dân, bằng cấp, giấy khám sức khỏe và 4 ảnh 3x4. Tất cả giấy tờ yêu cầu chứng thực không quá 3 tháng, chỉ nhận hồ sơ bản cứng, không nhận qua email. Thời gian nhận hồ sơ: ưu tiên hồ sơ nộp sớm. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11-111 số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 0743-603-688 hoặc 0743-855-246, 0743-855-247. Email: tư vấn việc làm a.tvu.edu.vn, website: dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Thông báo: câu lạc bộ truyền thông xin thông báo, chúng tôi có nhặt được một giấy chứng minh nhân dân của bạn Nguyễn Thanh Duy tại phòng C11208 tại khoa y dược của trường Đại học Trà Vinh. Số chứng minh nhân dân 334939XXX, nguyên quán Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh. Hiện tại giấy chứng minh của bạn đang được câu lạc bộ truyền thông cất giữ. Để nhận lại giấy chứng minh nhân dân, bạn vui lòng liên hệ số điện thoại 0167467911. Xin nhắc lại số điện thoại để bạn có thể nhận lại giấy chứng minh nhân dân của mình là 0167467911. Xin trân trọng cảm ơn.
Yeah.
Xin chào, thứ hai đầu tuần có gì mới đây?
Bạn là người năng động, thích sự mới mẻ.
Bạn muốn nắm bắt những trào lưu mới nhất của giới trẻ trong nước.
Bạn muốn biết sinh viên TVU đang có những hoạt động nổi bật gì?
Bài hát nào đang làm mưa làm gió trong các bảng xếp hạng âm nhạc? Một chương trình luôn mang đến cho các bạn những điều mới mẻ.
Câu lạc bộ truyền thông xin trân trọng gửi đến quý thầy cô và các bạn chuyên mục mới mang tên
Nhịp sống sinh viên
với 3 phần
Mới mới quen quen,
Sinh viên TVU
và Nghe gì hôm nay.
Chuyên mục sẽ đưa quý thầy cô và các bạn sinh viên khám phá những trào lưu mới nhất của giới trẻ,
điểm lại các hoạt động nổi bật của sinh viên trong trường và mang đến những phút giây thư giãn thông qua những bài hát mới đang được giới trẻ yêu thích.
Ngay bây giờ là Nhịp sống sinh viên. Nhịp sống sinh viên.
Alo, các bạn có nghe âm thanh gì không nào? Đó chính xác là âm thanh báo hiệu giờ vàng của chuyên mục Nhịp sống sinh viên đã đến rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều thú vị liên quan đến ngày cá tháng 4. Tiếp đến là cùng nhau tìm ra chỗ học lý tưởng. Và cuối cùng sẽ là một bài hát đang chiếm lĩnh thị trường âm nhạc. Ok, bắt đầu chương trình ngay thôi nào.
Ngày cá tháng 4 còn được gọi là ngày nói dối hay là ngày nói khoác. Đây cũng là ngày đầu tiên của tháng 4, ngày mà tất cả mọi người trên thế giới đều có thể nói dối với nhau mà không lo người kia giận dữ. Hãy cùng khám phá những trò lừa siêu kinh điển nhân ngày cá tháng 4 này bạn nhé.
Điều đầu tiên là dành cho những ông bố bà mẹ hài hước. Khi lũ trẻ đang ngủ say, hãy thay đổi vị trí của chúng như đổi giường hay đổi phòng ngủ. Và việc của bạn là sáng hôm sau chờ xem phản ứng của chúng như thế nào khi thức dậy.
Tiếp theo là bạn hãy thay đổi ngôn ngữ cài đặt trên điện thoại di động của ai đó từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc là ngôn ngữ khác.
Hoặc bạn cũng có thể thay thế phần kem giữa bánh Oreo bằng kem đánh răng, sau đó mời nạn nhân của bạn thưởng thức.
Một trong những trò đùa thú vị nhất đó chính là đổ siro vào bình chứa xà phòng rửa tay trong nhà vệ sinh.
Hay bạn có thể chuyển đổi hình nền di động của bạn sang màn hình vỡ.
Tiếp theo là hãy thay đổi ngày sinh nhật của bạn trên Facebook thành ngày 1 tháng 4. Khi những lời chúc tốt đẹp bắt đầu được xuất hiện, bạn hãy chuyển trạng thái của mình thành cá tháng 4.
Dán một tờ giấy lưu ý trên máy photocopy rằng máy photocopy bây giờ có thể điều khiển bằng giọng nói.
Thay đổi lời nhắn trên hộp thư thoại của bạn thành hello hello cá tháng 4.
Còn các chàng trai liều lĩnh hãy thử thú nhận với bạn gái của mình rằng bạn là gay xem sao.
Bạn hãy đổ tất cả muối vào lọ đường và ngược lại. Cuối cùng hãy chứng kiến cảnh ba mẹ của bạn pha cà phê bằng muối. Nếu như ba của bạn nổi giận, hãy bắt đầu kể về câu chuyện cà phê muối rất nổi tiếng cho cha bạn nghe. Vừa vui lại vừa ý nghĩa đúng không nào?
Tặng cho ai đó, bạn của bạn chẳng hạn, một hộp quà được gói lộng lẫy nhưng bên trong là những thứ linh tinh như củ khoai, cây cọ toilet hoặc một gói xôi. Và cuối cùng, một điều mà chúng ta hay làm trong ngày cá tháng 4 đó chính là biến ngày cá tháng 4 thành đại hội thả thính. Hãy nói thẳng với người mà bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, anh yêu em hoặc ngược lại, em yêu anh. Ngày 1 tháng 4 là cơ hội tuyệt vời để bạn bày tỏ tình cảm với những ai đang ấp ủ đấy.
Khép lại ngày cá tháng 4 vui nhộn, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá những địa điểm học tập lý tưởng. Có sinh viên cần không gian học tập cực kỳ yên tĩnh để ôn bài, có những bạn lại muốn tìm một nơi có wifi để phục vụ cho việc học. Mỗi người sẽ cho mình một không gian học tập thoải mái và hiệu quả nhất. Ngoài thư viện, bạn có thể tham khảo một số địa điểm thú vị như sau.
Quán cà phê với wifi và không gian rộng rãi thoải mái. Đây được xem là một trong những địa điểm học tập lý tưởng đang được các bạn sinh viên lựa chọn, đặc biệt là trong những ngày hè nóng nực, không phải lo cái nắng 37-38 độ với phòng điều hòa mát rượi. Các bạn có thể chọn những quán cà phê không gian thoáng đãng, yên tĩnh và bài trí đẹp. Điều này giúp cho các bạn có thêm động lực và hứng khởi học hành. Vừa nhâm nhi những loại nước uống mình yêu thích, vừa có thể thỏa sức học hành sáng tạo. Ngoài ra, hầu hết hiện nay các quán cà phê đều có wifi, nên bạn cứ tha hồ tra cứu tài liệu phục vụ cho môn học.
Những quán cà phê với không gian thoáng đãng, yên tĩnh và bài trí đẹp, điều này cũng giúp cho bạn có thêm động lực và hứng khởi để học hành. Tuy nhiên, một số điểm hạn chế nho nhỏ là ở thiên đường học tập này, bạn phải mất một khoản chi phí cho nước nôi, nên hầu hết hầu bao của các bạn sinh viên không cho phép.
Vườn trường, đây là không gian học tập bạn sẽ được hòa mình với thiên nhiên nhất, không khí trong lành thoáng mát. Ngồi dưới những tán cây to rợp bóng mát, bạn sẽ cảm thấy tâm trạng thật thoải mái và tinh thần học tập cũng lên cao. Đây là địa điểm lý tưởng dành cho các bạn học nhóm tha hồ thảo luận, thi thoảng thì cũng có thể ngồi buôn chuyện mà không lo ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tuy nhiên là vì địa điểm học tập ngoài trời nên bạn cũng lưu ý chọn thời gian học. Ngày mưa thì tất nhiên là không học được rồi, còn ngày nắng thì bạn nên chọn khi trời râm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nhé.
Căng tin trường, chắc có lẽ nhiều bạn đang thắc mắc, căng tin trường liệu có phải là quá ồn ào để học hành? Sự thật thì đây là một địa điểm được nhiều bạn sinh viên yêu thích chọn là nơi ngồi học ôn bài. Và có thể các bạn chưa biết, các nhà khoa học đã nhận thấy trong không gian ồn ào, bộ não của chúng ta sẽ được tăng cường sự tập trung, giúp chúng ta có thể cảm thấy chú tâm hơn.
Nhưng tất nhiên không gian bạn lựa chọn cũng không nên quá ồn ào, bằng không sẽ phản tác dụng. Thực tế căng tin trường chỉ đông vào đầu giờ sáng và buổi trưa, nên bạn cũng không cần quá lo lắng về điều này. Và có một điều vô cùng hay ho để tiết kiệm hầu bao cho sinh viên chúng ta, đó là bạn không cần mua nước hay đồ ăn, bạn vẫn có thể ngồi ở những dãy bàn ghế ngay ngắn và sạch sẽ.
Còn đối với sinh viên TVU chúng ta, ngoài ba địa điểm lý tưởng trên, Huy nghĩ là các bạn có thể đến khu hiệu bộ. Đây chính xác là một địa điểm học bài lý tưởng với những không gian thoáng đãng, bàn ghế thì sạch sẽ và wifi phủ khắp. Chắc chắn các bạn sẽ có được những giờ tự học hiệu quả nhất.
Phần cuối của chuyên mục hôm nay, Lý Uyên và Gia Huy xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn bài hát Thương Mấy Cũng Là Người Dân do Nhu Phước Thịnh trình bày. Với giai điệu da diết, ca từ ý nghĩa, bài hát đã thật sự chạm đến trái tim của người nghe, những ai đang dùng hết trái tim của mình để thương mãi một người dân.
Thì thôi anh nghĩ ta nên dừng lại khi lòng em đã chia hai, vì anh đã biết anh không còn là người duy nhất em nhớ đêm qua. Hãy nói anh nghe thật lòng, em hết yêu anh đúng không? Cô nắm tay anh làm chi nếu em phải đi? Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày, ngày chúng ta thành người dưng. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, điều vĩnh viễn chẳng có em ơi. Ký ức không giữ được người, đâu ai nhớ ai suốt đời. Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quen nhau rồi quên phút vui ngày xưa, sao nay buồn tên. Vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên, chúng ta đã không vì nhau cố gắng. Lòng người dài giá bằng hơn mùa đông, những ân tình xưa xem như bằng không. Lạnh lùng mình bước qua như người dưng, chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng. Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày, ngày chúng ta thành người dưng. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, điều vĩnh viễn chẳng có em ơi. Ký ức không giữ được người, đâu ai nhớ ai suốt đời. Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quen nhau rồi quên phút vui ngày xưa, sau này buồn ấy. Vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên, chúng ta đã không vì nhau cố gắng. Lòng người dần giá băng hơn mùa đông, những ân tình xưa xem như bằng không. Lạnh lùng mình bước qua như người dưng, chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng. Một cây thay lá em cũng thay lòng, cùng với ai hạnh phúc không? Còn riêng anh vẫn đứng sau cuộc tình và thấy thương gì vãng sau lưng. Năm tháng trôi qua thật nhiều, đã khiến anh hiểu một điều. Em vẫn mãi là người dưng anh thương đến hết đời mình. Năm tháng trôi qua thật nhiều, đã khiến anh hiểu một điều. Em vẫn mãi là người dưng anh thương đến hết.